thăng chức và hoàn thiện tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có nóng không? Nóng nghĩa là khỏe đó. Khỏe mới biết nóng. Thưa đại chúng, mình ngồi đây mà mình cứ quán là mình đang đi sauna. Và đây là cái chỗ mà mình có thể là ngồi mà public mà ra mồ hôi miễn phí mà về khỏe nữa. Thành nữ đại chúng cứ ngồi cho thoải mái và ai có quạt gì thì cứ quạt. Miễn mình cũng quạt em thôi. Đại chúng hôm nay chúng ta gặp nhau trong chuyến Phật sự này của Pháp Hòa tại miền Bắc California trong 4 ngày. Từ ngày 14, 15, 16, 17, 18, tức là 5 ngày. Chút xíu nữa sau khi buổi nói chuyện này thì Pháp Hòa sẽ ra thị trường về lại Canada. Và sáng ngày mai Pháp Hòa bay qua Mỹ nữa, nhưng mà không phải ở đây, ở tiểu bang khác. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta gặp nhau trong buổi sinh hoạt cuối này trong chuyến đi 5 ngày. Trong những ngày qua, Pháp Hòa được nuôi dưỡng rất là nhiều. Nuôi dưỡng đây không phải là bằng thức ăn, thức uống. Nuôi dưỡng niềm vui bằng sự tinh tấn của đại chúng. Tất cả những buổi sinh hoạt của Pháp Hòa buổi nào cũng rất là đông, và quý vị không có ngại trời nóng hay trời lạnh. Và có thể nói đặc biệt nhất là trưa hôm nay là một buổi sinh hoạt ở ngoài trời ngay giữa trưa hè nóng bức, mà đại chúng vẫn chịu khó ngồi đây để mà chúng ta chia sẻ Phật Pháp. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã làm cho Pháp Hòa quá cảm xúc, quá cảm động và quá kính phục. Kính phục cái tâm Phật Pháp, cái sự tinh tấn của đại chúng, làm cho Pháp Hòa thêm sự tinh tấn. Và Pháp Hòa sẽ thấy rằng dù mình có cực, nhưng mà dù sao mình cũng không đến. Mình có cực, nhưng mà mình đã thấy được sự tinh tấn của Phật tử, của những người tại gia, vì cảm mến Phật Pháp, vì có cảm tình thương với mình mà đến đây như vậy. Mấy hôm trước thì sinh hoạt buổi chiều ở trong ho thì dù sao cũng có máy lạnh, rồi cũng chiều nó mát dịu hơn. Đây là ngày cuối mà một ngày cuối đầy ấn tượng. Quý vị nhớ ấn tượng không? Nghĩa là mai mốt mà nhắc tới ngày Pháp Hòa ngày cuối là trời ơi, ngày nó nóng, nóng muốn chết. Dạ không có chết đâu. Thưa đại chúng, chúng ta tu hành thì chúng ta quán chiếu. Mình có ngồi đây tuy có nóng bức, nhưng mà chúng ta đang tăng trưởng cái niềm vui. Bởi vì trong chúng ta, trong đời sống hàng ngày, có thể nói sự tổn thất là cái gì đó rất căn bản cho cuộc sống của mình. Tổn thất là gì? Chữ tổn nghĩa là giảm, chữ thất nghĩa là mất. Tổn thất nghĩa là có khi chúng ta đang bị giảm, và có đôi khi chúng ta hoàn toàn mất. Vậy thì bây giờ mình nghĩ coi, có phải trong cuộc sống của mình sự tổn giảm này nó thường xảy ra, và nó là một cái gì rất căn bản của cuộc sống. Thí dụ như mình nhìn vào cơ thể mình, mình nói năm nay tôi thấy sức khỏe tôi giảm nhiều hơn năm ngoái. Như vậy thì mình đang tổn, mình đang giảm cái gì? Giảm sức khỏe. Và thí dụ như hôm nào mình nặng cân quá, mình nói lúc này tôi phải bớt để tôi giảm gì? Giảm cân. Như vậy thì có những cái chúng ta cần giảm. Và thí dụ như mình tu mà mình mong mình giảm gì? Giảm phiền não. Phải không? Nếu mà mình nói mình tu mà để tăng phiền não là khổ lắm á. Cho nên tu là để giảm phiền não. Và muốn giảm cái này thì đôi khi chúng ta phải chịu khó giảm cái khác. Có một ví dụ, Ví dụ như hôm nào mình muốn giảm cái phiền não, giảm cái tham sân, thì chúng ta buộc lòng phải giảm cái thị phi. Mà phải tăng cái gì? Phải tăng cái trí tuệ. Còn nếu chúng ta tổn giảm sự nghe pháp, tổn giảm trí tuệ, thì làm sao chúng ta hiểu gì chúng ta tu? Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta, ở trên đời có năm thứ tổn giảm. Và bây giờ mình ngồi mình kiểm coi, trong năm cái này mình đang tổn giảm cái gì và mình đang mất mát cái gì. Cho nên dùng cái từ là tổn thất. Tại vì chữ tổn nghĩa là giảm, chữ thất nghĩa là mất. Chữ mất, chữ thất này không nghĩa là bẫy, phải không? Chữ thất này là mất. Ví dụ như một anh đó anh thất tình, có nghĩa là anh đã mất đi một cái tình cảm, thì bây giờ anh đang thất thiểu, anh buồn, thất tình. Thất nghiệp là mất việc. Còn thí dụ như mà mình bây giờ Phật dạy, mình coi chừng có những, dù chúng ta không muốn mất mát, nhưng mà trong cái vô tình, trong cái đạo lý của vô thường, chúng ta cũng đang giảm mà chưa mất. Đến khi nào một lúc nào đó nó không còn đủ nữa chịu sức chịu đựng thì nó sẽ mất thôi. Cũng giống như cái đèn, nó mình đốt nó lên thì nó giảm gì? Nó giảm dầu, giảm tim. Đến một lúc nào đó thì tự động tim dầu nó hết và nó sẽ tắt. Có nhiều khi do cái tổn giảm dầu, tổn có nhiều khi dầu còn đó, tim cũng còn đó, nó chưa đến nỗi tắt, nhưng cái ngoại duyên, tức là một ngọn gió thổi tới, thì dầu nó cũng có thể tắt. Cho nên trong kinh đó, định nghĩa thế nào gọi là chết, Đức Phật dạy, nếu mà như cây đèn, một là tim hết, hai là dầu hết, ba là tim và dầu cùng hết, bốn là do cái ngoại duyên là gió thổi nó tắt. Cũng như thế, một là do thân thể mình suy nhược đến lúc yếu cùng không còn tiếp tục được, chết. Hai là do nghiệp mình hết, mình chết. Ba là đúng thật sự mạng mình thì sức khỏe tổn giảm và nghiệp mình cũng đã tới, cho nên chết. Cái thứ là gì? Ngoại duyên làm cho mình chết. Ví dụ như té xe, té nhà hay té nước gì đó, rồi hoặc là bị xe tai nạn xe chết, ngoại duyên nó làm mình chết. Thưa đại chúng, như vậy chúng ta hiểu cái giảm nghĩa là chúng ta đang giảm, mà cái giảm này á nó đang có trong chúng ta. Giảm về cái gì? Giảm sức khỏe. Thưa đại chúng, bây giờ mình nói Đức Phật dạy điều thứ nhất là tổn giảm sức khỏe. Giờ mình ngồi mình kiểm của mình có đang tổn giảm sức khỏe không? Đâu có đợi 50 tuổi mới tổn giảm, phải không? Nếu như một người trẻ mà không giữ gìn sức khỏe thì sức khỏe cũng sẽ tổn giảm như thường. Một người lớn tuổi nhưng mà biết giữ gìn sức khỏe, tuy có giảm nhưng mà giảm chậm hơn một người sống mà không bảo vệ. Như vậy thì trong cuộc sống, cái tổn giảm sức khỏe là điều hẳn nhiên. Nhưng nếu chúng ta có ứng dụng cái giới thứ năm mà hồi nãy mình nghe đó, là chánh niệm trong việc ăn uống tiêu thụ hàng ngày, để hầu làm cho cái sức khỏe chúng ta không tổn giảm một cách nhanh chóng. Ví dụ như mình có một lá phổi, mà lá phổi mình đó thì trước sau thì nó cũng bệnh, nhưng mà nếu chúng ta hút thuốc uống rượu nhiều thì phổi gan nó cùng bệnh. Có nhiều người sáng xỉn chiều say, tối la rai mai làm nữa, phải không? Còn có nhiều người thì sao? Điếu hạ rộng, điếu động quan. Mà nếu mà cứ hạ rộng động quan thì sao? Phổi gan nó mau tin. Thành nữ ra, nhưng mà nếu mình giảm đi có hút thuốc á, thì cái gì nó tăng? Sức khỏe mình nó tăng, mà tiền bạc mình nó cũng dư. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, Đức Phật dạy thân là vô thường, bất tịnh thì chắc chắn nó sẽ có sự tổn giảm. Nhưng nếu chúng ta biết giữ gìn nó thì chúng ta khỏe hơn. Pháp Hòa thưa như thế này: tuy rằng Pháp Hòa không có già nhưng mà có tuổi. Quý vị tin không? Ai mà không có tuổi? 10 tuổi cũng chưa có tuổi vậy. Có tuổi nghĩa là năm nay 42 rồi, nhưng mà nhìn lại thì thấy sức khỏe mình có giảm. Ví dụ như buổi chiều mà Pháp Hòa ăn uống buổi chiều thì nó làm cho mình khó chịu, ngồi thiền không khỏe, tụng kinh mệt, thôi giờ mình không ăn chiều, cử ăn buổi chiều, ăn giảm cái ăn để cho mình được dễ chịu, mình uống nước trái cây. Mà có những ngày uống nước trái cây nó vẫn khó chịu như thường, nó làm cho mình ngăn ngược khó chịu, là từ đó mình biết là cái bộ phận tiêu hóa của mình nó không còn tốt. Bây giờ uống nước nó cũng chịu, có nhiều buổi sáng là uống nước thôi mà nó cũng bị hot burn, nó đau ra cái ngực. Mà mình đi đứng cái kiểu này nữa, rồi quý vị tưởng tượng tối nay là 12 giờ khuya mới về tới nhà, sáng mai 12 giờ trưa ra phi trường tiếp. Đi như vậy rồi ngủ nghỉ không có, rồi ăn uống thất thường, thì dĩ nhiên sức khỏe nó phải tổn thôi. Thì bây giờ nếu ai có điều kiện không phải làm gì để mà tổn hại cho sức khỏe mình, rảnh rang quá rồi mình tự tìm cái gì đó tổn hại cho mình cũng mệt lắm. Pháp Hòa nhớ hồi đó mình mới qua, mình ghiền phim tàu lắm. Thứ sáu là mướn một bộ về coi tới chiều chủ nhật, nghĩa là coi ngoài coi đêm, coi sáng đêm, không biết có ai có cái bệnh đó. Bây giờ thì nó qua cái thời kỳ đi mướn rồi, bây giờ nó còn khủng hoảng hơn nữa là nó có iPad sẵn hết trơn, phim nó có sẵn hết trơn, là coi như là nó còn nặng hơn nữa. Là chúng Đức Phật dạy là tổn giảm sức khỏe. Cái thứ hai á là mình, nếu mà mình tổn giảm riết thì đến một lúc nào nó không còn đủ nữa thì buộc lòng nó phải sao? Nó phải mất. Tức là từ tổn giảm tới cái mất. Và có nhiều khi không cần tổn giảm, do một cái duyên nào đó mình ăn, mình trúng một cái gì đó, mất liền tại chỗ, chết liền tại chỗ cũng có. Như hôm rồi ở dưới Santana, ngay cái ngày lễ July 4, không biết có một anh Mỹ mà để cái pháo trên đầu ảnh đốt á, rồi cuối cùng ảnh lượt ảnh quẹt cái viên pháo xuống không kịp, nổ chết ảnh tại chỗ vậy, hai mấy tuổi. Coi như là mình lấy cái thân của mình ra mình thử gì, thử pháo. Cho nên là Pháp Hòa nhớ có một cái bài sám mà khuyến tu, nó có câu như này: thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Xét công lao biết bao xiết kể, sự đáo đầu cũng thế mà thôi. Trăm năm sự nghiệp vui rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, người say mê thấy vậy phải kêu. Phật thấy mình đang đắm chìm cho nên Phật lâu lâu thỉnh tiếng chuông cho mình biết, báo cho mình biết. Cho nên thí dụ như hôm nào mình đang đi những cái tự nhiễn chân mình nó sụn sụn, cái nó trời ơi sao tự nhiễn chân tôi nó sụn vậy nè. Nhưng mà phải nhớ là một tiếng chuông thỉnh lên rồi đó, nghĩa là xương bắt đầu lỏng rồi đó. Cho nên Đức Phật định nghĩa trong kinh nha, thế nào gọi là già? Phật dạy nè, già là sao? Mắt mờ, tai điếc, da nhăn răng rụng, ăn không còn biết ngon, tiêu hóa chậm chạp, đi đứng khó khăn, kêu già. Quý vị thấy Phật hay không? Phật chưa già mà Phật biết. Tại bình thường Phật quán mấy người già. Cho nên già nghĩa là khi mình trong cơ thể mình bắt đầu có một cái gì giảm sút, thì mình tự biết rằng sức khỏe mình đã giảm. Thì khi giảm là bắt đầu mình phải biết tiết chế ăn uống. Phần lớn bệnh là do gì? Do ăn thôi à. Nhiều khi á mình ăn thật là ngon miệng nhưng mà rất là độc, rồi sau đó kiếm thuốc uống. Mà mình phải kiếm thuốc thượng hạng nha, thuốc gì mà không có bào chế đó. Xin thưa đại chúng, một khi đã bào chế thì làm gì không có hóa chất ở trong đó. Từ một cái trái cây này đã chế biến ra một dạng khác là nhất định phải có qua cái quá trình mà chi bằng chúng ta, nếu chúng ta uống cái thuốc đó, tại sao mà không ăn cái trái đó? Nhưng mà nếu ăn uống như thế nào, tất cả thuốc là do cỏ cây làm ra. Mà nếu cỏ cây làm ra thì tại sao hàng ngày mà không ăn rau cải, như thế nào để cho mình không bị tổn giảm? Cho nên Đức Phật dạy trong kinh tổn giảm sức khỏe, phải chánh niệm về sự tổn giảm sức khỏe của mình. Để làm gì? Thứ nhất, để chúng ta chứng chỉnh lại cái giới thứ năm của mình. Nhiều khi mình đi thọ giới, cái giới thứ năm chỉ nói giới thứ năm là người Phật tử trọn đời không được gì đó uống rượu, hút thuốc được không? Thì người ta chỉ nói, chỉ dặn là không uống rượu, hút thuốc thôi. Phật tử sẽ nhiếp giấy lên hỏi bà thầy, Phật không cho uống rượu, Phật cho uống bia không? Thì cái giới thứ năm phải nói cho rõ như nãy vậy đó. Ý thức được khổ đau do sự ăn uống tiêu thụ không có chánh niệm. Tất cả những gì chúng ta đưa vào cơ thể mà nó không mang lại sự an lành cho thân thể đều làm cái giới thứ năm hết. Rượu chè cờ bạc hút thuốc đó là thân, còn nếu như là phim ảnh sách báo chuyện trò và game rồi đó, trò chơi đó, nó thuộc về tâm, những cái đó nó hại tâm mình. Cho nên cái điều thứ nhất Phật dạy là coi chừng tổn giảm sức khỏe. Cái thứ hai, tổn giảm tài sản. Mình có tài sản không? Ai cũng có, ít nhiều gì cũng có. Có nhiều khi mình đi ra đường là phải để thêm vài chục đồng trong túi, sợ rớt lấy cái kim băng lại. Ở Việt Nam ngoài nhớ có cái túi ni lông đó, bỏ vô xong lận lưng quần, lận lưng quần sợ mất, rồi kéo tới kéo lui họ rớt. Có bà nhớ hồi nhỏ có bà có 5 đồng, 5 đồng không có ăn sáng mà đi ra chợ á, chờ mấy thầy đi thức thực đi ngang để đi mua đồ cúng dường cho quý thầy. Trong khi đó ăn xin đã đi ngang trước mặt mình quá trời luôn, không cho, nói không tôi cho thầy thôi. Tới hồi gặp được một thầy đi khất thực mừng quá, rờ lại túi bị móc túi mất. Cho nên bây giờ Pháp Hòa thấm thía cái câu á, nếu bây giờ có cái gì để cho thì hãy cho, lỡ mai mốt không có cái gì để cho. Nếu được cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có để mà cho. Thành nữ bữa nay có nhiều cho hết. Cái này chúng là tài sản, tức là những gì mà chúng ta tạo ra. Bây giờ nói tóm thì Đức Phật có dạy rất nhiều. Một cái bữa khác thì một cái bài kinh khác thì Phật nói mình làm sao để tạo ra tài sản. Nhưng mà ở đây á, mình hãy nhìn những cái gì chúng ta đang có thuộc về vật chất, của cải của mình, thì nó thuộc về của năm nhà. Của năm nhà là của gì? Một là nước trôi, hai là lửa cháy, ba là con phá, bốn là trộm cướp, năm là bị nhà nước tịch thu. Của cải là của năm nhà. Ngày mai đây có quà đi đánh tang cho một ông cụ bị phật lửa chết. Một tuần trước ông đi xuống dưới lầu, ông mở cái bình xăng để ông lấy xăng, ông chùi cái gì đó không biết, nhưng mà không biết lửa ở đâu, ở cái vùng gần đó nó phật, nó cháy. Khi mà nó cháy như vậy rồi thì ông la ớ ở dưới lầu, bà vợ không có nghe, thì cứ nghe có cái tiếng người đi vòng vòng nhìn ra trước, không thấy gì hết. Rồi cuối cùng một lát nữa thì phát hiện ra là ông đã bị ở dưới đó. Thì khi mà kêu xe cấp cứu tới, trong cái hơi thở thoi thóp, cảnh sát lúc đó niêm phong nhà rồi, mà ông còn nói đi vô kia ở dưới giường tôi có tiền, bà nhớ lấy ra. Bà vợ nói bây giờ tôi không vô được, cảnh sát đã không cho vô. Thì chở vô tới bệnh viện thì do phỏng quá nặng cho nên ông qua đời. Thì thưa đại chúng, tiền của là của năm nhà. có nhiều khi mình thấy để sạch sờ vậy đó không sao hết, tức tắc là mất. Bởi vì nếu mà chúng ta biết rằng trong cuộc sống mình có những cái chúng ta sẽ tổn giảm như là sức khỏe và cũng như là tiền của, mà không có biết cái sự tổn giảm này nó xảy ra thường lắm. Mình đi chơi, mình nhớ là mình đã gắn alarm rồi, vậy mà về nhà không còn gì hết, ăn trộm vô dọn sạch. Cho nên mình mới biết Đức Phật dạy mỗi khi chúng ta có tiền của thì chúng ta biết rằng và phải nhớ rằng đừng có sanh cái tâm dính mắc cái gì mà trọn vẹn với nó. Bởi vì cái gì chúng ta dính mắc trọn vẹn với nó thì chúng ta khổ. Chẳng hạn như bây giờ mất rồi mà nhớ tiền chỗ đó chưa lấy ra thì nghĩ là không biết có được lấy không, cho nên rồi ôm cái niềm mà gọi là lo lắng tiền của đó, nó nguy hiểm cho cái sự ra đi của mình. Cho nên thí dụ như con cái cũng vậy, nếu mà lỡ cha mẹ có sắp mất mà cha mẹ mà cứ nói vụ tiền bạc hoài đó, mình cũng phải khuyên thôi, má ơi má nói lần tụi con nhớ rồi, bây giờ má đừng có lo nữa, má lo niệm Phật đi. Chứ còn tự động mình tới má, tiền má cất đâu chỉ con lấy, cái này là mình tự động mình chỉ và già đi cái chỗ khổ, phải không? Thành thử ra mình phải hiểu cái chỗ đó. Tổn giảm tài sản nhưng mà mình phải biết cái đó không phải là cái của mình. Bây giờ mình để cho thiệt nhiều nhưng mà con cái phá cũng hết. Cho nên Pháp Hòa thấy ở đây có nhiều nhà tỷ phú, người ta không có để di chúc lại cho con cái người ta tiền của, mà người ta để cho từ thiện. Thậm chí người ta để cho con cái người ta đủ 200 đồng để nó mua cái vòng hoa đi cúng thôi. Có câu chuyện vui, thì có cái ông này, ông để dành tiền rất là nhiều, nhưng mà ông không cho ai hết. Ông dặn bà vợ là mai mốt tôi có chết, tất cả tiền của tôi bà phải đem bà để vô quan tài bà chôn hết cho tôi, coi như là tiền bạc nhiêu là có đem hết. Thì bà vợ hứa đàng hoàng, thì mấy người bạn mới nói trời ơi chị, sao mà chị nghe lời ổng vậy, tiền bạc chị không để cho con cho cái làm việc khác mà chị đem chị cho thì vô trong đó chôn rồi thiêu hết uổng quá. Không, tôi là sống với chồng tôi từ xưa đến giờ, chồng tôi biểu gì tôi làm nấy, tôi không dám cãi, cho nên tôi sẽ đem hết tất cả tiền bạc của chồng tôi bỏ vô nhà băng của tôi hết, xong rồi tôi ký cho ổng cái check tôi gửi vô đó. Chà, cái chiều này có bộ được rồi nha. Là bà vợ quá là giọt là thông minh và giỏi, không? Thế là nghe lời chồng lấy hết tiền, anh yên tâm, tiền bạc của em, anh em sẽ xử lý đàng hoàng. Anh dặn sao em sẽ làm vậy. Thay vì đem chi cho nhiều nặng nề anh, không? Em ký cái check đầy đủ số tiền của anh để lại. Quá hay. Vậy thì tổn thất về bệnh, tổn thất về tài sản, và cái thứ ba là tổn thất về bà con quyến thuộc. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cái bài kinh nói về con cái. Đức Phật dạy trong kinh con cái có ba dạng. Thì bà con quyến thuộc của chúng ta là những người thân của chúng ta, và đời này chúng ta có duyên, chúng ta được gặp, chúng ta được làm bà con với nhau. Đặc biệt là giữa cha mẹ với con cái là có một cái sự liên đới rất là đặc biệt. Tại sao có những đứa con nó sanh ra nó nghe lời mình, có những đứa con nó sanh ra nó chống bán mình, có những đứa con sanh ra lớn lên hồi nhỏ nó thiệt là ngoan, lớn lên nó thiệt khó dạy. Cho nên mình mới biết mình có con là có phước, nhưng mà mình chỉ có cái phước cái khoảng thời gian nó chưa có nhập đời, nó chưa có hiểu đời, nó chưa có nhiễm đời, và cái nghiệp của nó chưa có trưởng thành theo bản, theo cái tuổi của nó, cho nên nó làm khổ mình ít bằng cách lúc nhỏ mình chỉ cần chăm sóc ăn uống cho nó thôi. còn bây giờ nó lớn lên cỡ nào, nó giao tiếp cỡ nào thì nghiệp lực nó cũng sanh theo cỡ đó, cho nên nó làm khổ mình. Và đối với con cái ở đây, xứ này, và có thể nói rằng bây giờ ở một cái xã hội không chỉ ở đây mà ngay cả ở Việt Nam mình, nếu mà con cái lớn lên mà trong cái thiếu phước, nó quen, nó biết nhiều bạn bè không có tốt, thì nó cũng trở thành ra những đứa làm khổ mình như thường. Cho nên đó, rồi giữa vợ chồng, giữa con cái, giữa cha mẹ, hàng ngày mình phải tiếp xúc với nhau, đối xử với nhau như thế nào để chúng ta không có làm cho tổn giảm cái tình cảm. Có một em nhỏ, năm nay nó đang học lớp 12, thì nó mới nói rằng con rất là ghét ba, con rất là giận ba, tại vì ba cứ la và ba cứ lúc nào cũng áp đảo tinh thần của tụi con. Không có bữa cơm nào hay là không lúc nào ngồi nói chuyện với ba mà ba không có những cái lời nói làm cho tụi con khó chịu. Thì người mẹ mới giải thích, ba con nói vậy chứ ba con thương con lắm. Nó nói nó hiểu là ba thương nó, ba đi làm cực khổ để lo cho nó. Nhưng nó nói tiếng Anh, I know, but still, I don't like him. Thì nó một ngày nọ, nó mới nói, con muốn mai mốt con lớn lên, con không có vợ, con phải đi làm thiệt nhiều tiền, để con lấy cái số tiền đó con trả lại cho ba con, để con không còn dính dắt gì với ba con nữa. Tại vì bây giờ ba ngày nào cũng kể lể, tao nuôi mày bao nhiêu đó, tao lo mày thế nọ thế kia. Thì câu chuyện này cũng là một tiếng chuông cho tất cả chúng ta. Nhiều khi đứa con nó không có bày tỏ ra với mình, nhưng mà nó đã bày tỏ ra với những người khác. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã là một loại trí tuệ, mà trí tuệ này là trí tuệ do chúng ta suy tư quán chiếu mà được, chứ không phải do học thức mà có. Bát Nhã có ba loại: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật chứng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã nghĩa là Bát Nhã trong kinh, trong sách, thành trang, thành giấy cho mình đọc, đó là văn tự. Nhưng mình nhờ cái văn tự này để mình quán chiếu, mình tư duy, để mình thẩm thấu ra một lý lẽ, để rồi chúng ta vượt thoát đau khổ. Nói như vậy để đại chúng thấy thế nào là văn tự. Những câu chuyện như Pháp Hòa vừa kể, nó đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, giữa cha mẹ bà con với nhau. Chúng ta nghe những câu chuyện đó, hay là chúng ta kể lại những câu chuyện đó, mục đích chúng ta là đang cúng dường cho đại chúng một văn tự khổ đau, để cho đại chúng quán chiếu khổ đau, để rồi thực chứng khổ đau. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, Bát Nhã có ba loại đó: văn tự, quán chiếu và thật chứng. Thì bây giờ chúng ta cũng thế. Hãy nhìn những người xung quanh ta, những gia đình, những hoàn cảnh, để không phải chê cười, mà để chúng ta tự mình quán chiếu, nhìn những cái bài học đó như văn tự, để chúng ta quán chiếu, để chúng ta thẩm thấu và chúng ta cần làm gì đối với người thân của mình. Có nhiều khi vợ chồng già với nhau, nhưng mà có những lời nói không còn tôn kính nhau nữa, đó là một hình thức tổn giảm. Có nhiều khi mỗi ngày mình chửi bới người đó, mình mắng la người đó, nhưng mà người đó chưa có, mình chưa mất người đó hẳn đâu, nhưng mà cái tình cảm, cái mặn nồng, cái ngọt ngào giữa mình với người đó đang tổn giảm. Cho nên tổn là giảm thôi, chứ chưa thất là mất. Cho đến khi nào cái tổn giảm này nó nặng nề, nó mòn mỏi, nó sẽ mất. Nếu người kia ráng chịu đựng mình, nhưng mà chịu đựng một lúc nào đó người đó không còn chịu đựng được nữa, thì người đó sẽ làm gì? Người đó sẽ ra đi. Nhưng nếu ai đó ở bên ngoài xúi biểu, tác động, thì tổn giảm và tổn thất sẽ càng mau chóng hơn nữa. Giống như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ cây đèn, do tim hết đèn tắt, do dầu hết đèn tắt, do cả hai dầu tim cùng tắt cùng hết, do ngoại duyên nó thổi đèn nó tắt như ngọn gió đi tới. Làm sao chúng ta biết được trong cuộc sống này có những thiện tri thức và không có những ác tri thức? Nhiều khi người ta xúi biểu rồi mình cứ tự ý y, tôi bảo đảm người đó không dám bỏ tôi đâu, người đó bỏ tôi đói chưa chắc, ở đây có chính phủ. Và nếu như mà người nào mà ta nói rồi có những cái người kêu là social worker, mình lên người ta report một cái là xong xuôi mọi việc. Nhưng mà mình đâu có muốn vậy, mình muốn làm sao trong cuộc sống của mình hồi đầu mình quen như thế nào, ngày đầu mình đến với nhau như thế nào, thì ngày sau nó cũng thế. Quý vị thấy cái chiếc nhẫn mà mình đeo cái ngày mình thành hôn đó, cho đến mình già chiếc nhẫn nó cũng còn nguyên đó à, nó không có mòn gì hết trơn á. Mà hình như cái sức nhẫn nại của mình thì nó mòn theo năm tháng. Người ta kêu đá mòn mà tình này có mòn đâu. Mà giờ mình làm ngược, tình này thì mòn mà đá kia thì mòn. Không. Cho nên tại sao mình phải đeo chiếc nhẫn khi mình thành hôn? Tại vì chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn của sự chịu đựng. Và tại sao chiếc nhẫn được làm bằng vàng? Bởi vì vàng dù có ở trong lửa hay ở trong bùn, vàng vẫn không thay chất. Cuộc đời này mình đã có cái duyên làm vợ làm chồng thì chắc chắn không phải một đời đâu. Có đã từng kiếp trước tệ lắm, ngắn nhất cũng kiếp trước, còn nếu mà sâu sắc hơn là nhiều kiếp trước. Cho nên vừa gặp nhau là hiểu nhau, rồi sống với nhau tới ngày răng long đầu bạc mà không có gây hấn gì hết, đó là thiện duyên đó. Còn nếu mà gặp nhau mới được có 1 năm là bắt đầu từ năm thứ 2 là chinh chiến quanh năm. Tại chinh chiến quanh năm riết đến cái ngày cuối cùng, có nhiều khi còn không muốn tới, không muốn nhìn nữa. Thì mình thấy rõ ràng từ cái tổn giảm đó đến cái chỗ tổn thất, mất mát. Mà bây giờ á, nó giảm bằng cách nào? Nó giảm bằng lời nói nè, giảm bằng hành động nè. Có nhiều khi mình không có còn kính trọng người đó nữa, mình thốt những cái lời nói nghe nặng nề, tổn thương, cho nên người đó buồn khổ, rồi để bắt đầu đi than vãn với người khác. Nhưng mà nếu gặp một cái người thiện tri thức thì ta nói thôi chị ơi, chị nghe lời em đi, hay anh nghe lời tôi đi, vợ chồng lâu năm thế này thế kia. Nhưng mà nếu có người tâm tốt hay là ta thẳng thắn, ở xứ này mà được không được thì bỏ, sợ gì ai. Thì đó là một cái duyên ở bên ngoài, nó làm cho cái tổn thất trong gia đình mình. Pháp Hòa mới nói có một phần vợ chồng, chưa nói con cái. Nếu con mình mà mình cứ đối xử với nó đi về nó ăn cơm, mẹ nó lo cho nó ăn, mình bực. Mình biết trong lòng mình thương, nhưng mà mình thấy nó là mình bực. Ăn đi rồi đi, nói vậy đó, ăn đi rồi đi, ê bạn mày chờ mày kia. Nói những cái câu nói như vậy thì làm sao đứa con nó dễ chịu được? Mà nếu như á, mà nó gặp một người bạn xúi biểu nó, có phải là mình mất con không? Mà nó không có hiểu biết cho nên nó mới đi sai đường. Còn nếu nó hiểu biết nó đâu làm vậy. Mình là người hiểu biết mà mình lại không có tìm cách mình bảo hộ nó, mình lại có những cái lời thỏa mãn cái bực tức của mình, tức là mình đẩy nó ra, rồi mai mốt lỡ nó khổ, nó đau, nó bệnh hoạn, nó chết chóc, mình có hốt không? Mình cũng hốt đem về chứ ai lo. Vậy thì mình lỗ, mình mất tất cả. Cho nên không làm như vậy. Cho nên Pháp Hòa thấy có nhiều người mẹ chồng cũng dễ thương, biết người dâu không có ngọt với mình, Nhưng mà người mẹ chồng tự an ủi, thôi nó đối tôi thì sao cũng được, miễn vợ chồng nó hạnh phúc là được. Không bao giờ người mẹ kể bất cứ chuyện gì cho con trai mình nghe, tại vì sợ con trai mình á thương vợ cũng không làm được gì vợ, mà rồi nghe mẹ những cái đau khổ của mẹ thì lại làm cho người con đau khổ thêm nữa. Thôi người mẹ chấp nhận. Rồi cuối cùng người mẹ đi tới đâu? Nhiều em nghe hết. Cho nên chuyện mẹ chồng em cũng biết, chuyện dâu chua dâu ngọt em cũng biết, chuyện gì em cũng biết. Rồi rốt cuộc em làm thầy chùa mà thành thầy chùa tám. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa có kể quý vị nghe vậy, Pháp Hòa không có cái ý muốn nói gì về chuyện gia đình ai đâu. Nhưng mà Pháp Hòa muốn trình bày cái văn tự khổ đau để đại chúng có được những cái tài liệu đó, rồi mình quán chiếu lại cái đời sống của mình, mình đã, đang hay là sẽ làm những gì để tổn thất gia đình mình. Có nhiều khi trong cái vô tình mình tổn thất mà mình không có biết, giữa tình bạn với nhau nữa. Có nhiều khi vì tiền bạc mà bạn bè cũng tổn giảm vậy, vì tiền bạc mà tình thân cũng mất vậy. Vậy thì có ba thứ trong cuộc sống này mà tổn giảm, nói về mặt vật chất và đời sống con người: tổn giảm người thân, tổn giảm tài sản và tổn giảm sức khỏe. Nhưng mà cái tổn giảm đó bất quá lặng đời này thôi, chấm hết. Nó không làm cho mình khổ lụy luân hồi khổ đau đời này sang kiếp khác bằng khi chúng ta tổn giảm đạo đức. Tổn giảm tiền kiếm lại được, mà tiền là nếu tổn giảm của mình thôi, không ai dính dáng hết đó. Nhưng mà nếu tổn giảm đạo đức là người ta phiền. Tại khi mà đạo đức không có thì mình sao? Mình sống bê tha, mà mình sống làm khổ người này, làm khổ người kia. Người ta nhắc tới thể nói tới mình là người ta nhắc tới cái phần xấu của mình. Cho nên Đức Phật dạy cái tổn giảm đạo đức là cái tổn giảm nguy hiểm. Bởi vì cái tổn giảm này là cái tổn giảm sẽ dẫn chúng ta đi tới chỗ sai lạc đường, đọa lạc, đọa ác thú, đọa vào những nơi đau khổ, gọi là tổn giảm. Dư có nhiều khi mình thấy ở trong một cái xã hội mà người ta có thể giết người như trên vì một chút tiền, một chút của, mà cái xứ mà nghèo chừng nào thì có nhiều khi cái tệ nạn nó cũng lắm. Tại vì nghèo quá thì người ta thường sanh ra những cái tệ nạn. Và có đôi khi một cái xã hội mà quá nhiều những cái tệ nạn giết chóc làm cho con người sống ở đó bất an. Cho nên thường những khu nào mà tệ nạn nhiều thì nhà cửa nó cũng rẻ hơn, mà ít có ai dám xuống đó. Có quà đi một vài nơi, người ta chở mình đi ngang, mà người ta đi lẹ lắm, tại nên khu này nguy hiểm lắm. Tuy rằng nó cũng có một chút gì đó đẹp hay là kỷ niệm hay là những cái lịch sử, nhưng mà tao dám dẫn tới. Nó như vậy. Tổn giảm về giới đức. Và cái cuối cùng tổn giảm đó là tổn giảm tri kiến. Tri kiến tổn giảm. Tri kiến là gì? Tri kiến tức là những cái hiểu biết của mình. Những cái hiểu biết của mình. Bây giờ mình muốn đừng có tổn giảm cái tri kiến thì mình phải làm gì? Mình phải thường xuyên nghe pháp, học pháp, tụng kinh. Bởi vì tụng kinh mình mới hiểu Phật dạy cái gì. Nghe pháp nhiều tốt lắm, là tại vì làm cho mình mở mang trí tuệ. Ngày hôm qua có một cô Phật tử tiễn Pháp Hòa ra tới cửa hội trường ngày hôm qua, cô mới chắp tay, cô nói: thầy là người khai nhĩ cho con. Khai nhĩ là sao? Tại vì ý của cô là xưa nay tôi cũng nghe đó, nhưng mà tôi không thấm, tôi không thấy cái gì nó, tôi không thấy cái điều đó là nó make sense. mà tự nhiên một ngày nào đó một câu nói gì của thầy có thể làm cho tôi nghe thấu, tôi thấm. Mà thường thường á là cái gì cũng cái duyên thôi đại chúng, mình không có duyên ngán được. Hồi đầu á, tại sao cũng cái người đó người ta nói một câu mình nghe vui thích, mà cũng cái người đó ta nói rỉ rả mình bực bội nghe, mà không lẽ mình nói làm ơn đính giùm tôi. Cái duyên. Và nó cũng ngộ là khi mà cái duyên mà nó hết rồi nha, thôi đính giùm tôi đi, ông nói nhiều quá. Mà hồi xưa lúc đi chơi với nhau á, im lặng cũng không chịu, cho ta anh không nói gì hết trơn. Rồi lúc mà ta đi chơi mà ta là người ít nói, mà nói sao anh không nói gì với em chứ vậy. Em nói không à. Nhưng mà bây giờ tới khi mà mình không còn đủ duyên nghe em nói nữa. Cho nên Đức Phật nói trong năm cái tổn giảm, ba cái phần đầu không sao. Ví dụ như mình tổn giảm sức khỏe là điều dĩ nhiên, không thể mà tránh được. Tổn giảm tài sản là cái điều cũng dĩ nhiên, có nhiều khi để dành tiền thiệt nhiều vậy đó. Nhưng mà có một cái chi gì đó, chi một cái một là hết. Ví dụ như giờ mình để được 500 ngàn, thích cái nhà đó quá, mình mua cái nhà đó, cái mình hết 500 ngàn. Và có nhiều khi chưa kịp mua nữa, đi chợ về cái ăn trộm nó vô, nó thỉnh hết 500 ngàn. Cũng có. Rồi có nhiều khi mình chưa nữa, tự nhiên giặt cướp và nước trôi, giống như quý vị thấy tsunami vậy. Hồi sáng này có người gửi cho Phó Hòa một cái mail báo động là sẽ có một trận sóng thần rất lớn xảy ra ở vùng Nam Cali này, Bắc Cali này, Vancouver nữa, Vancouver của Canada. Có thể nói sóng thần sắp tới này là một trận sóng thần lớn trong suốt 300 năm nay. Cái điều này người ta cũng nói không biết có thật hay không, nhưng mà đây chỉ là một điều báo động. Pháp Hòa nghe như vậy thôi thì nhớ cái bài kinh này nói luôn để mình chuẩn bị. Cho nên bây giờ mình á nhớ nha. Ví dụ mình về mà hôm nay mà bà con quyến thuộc của mình mà nào giờ mình còn không ưa người này, mình còn ưa người kia, thôi bây giờ mở cửa bỏ chữ không đi. Còn chữ ưa tại tu Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Bữa nay chứng nhập đạo lý của không rồi, phải không? Tiền của mình làm ra rồi cũng không, bà con quyến thuộc gần nhau một ngày rồi cũng không, mà thà là một ngày nào đó rồi không, chứ tự nhiên giờ còn sống sờ sờ đây mà không nhìn nhau, không nói với nhau thì kỳ quá. Thôi còn nhìn nhau, còn sống đây thì nhìn nhau đi, rồi mai mốt lỡ có mất thì không nữa thì cái đó là không thiệt á. Còn bây giờ tự nhiên nó chưa tới cái chỗ không mà tự mình bỏ cái chữ không vô thì nó kỳ quá, coi không được. Tự mình nói với mình như vậy. Rồi tiền của mình thấy, nếu mình ai đó mà lỡ xưa nay có mất mát mà còn đau khổ vì cái mất mát của mình thì thôi quán chiếu lại. Hôm nay Phật dạy rồi, tiền của là cái sự có tổn thất. Có bao giờ mình để tiền trong nhà băng mà không bao giờ giảm không? Tháng nào nó cũng giảm đều đều. Có nhiều khi mình phải có cuốn sổ để giữ nó balance. Bây giờ trong băng còn ngàn là chi cái gì phải ghi xuống nha. Nếu mà mình xài mà ký check ra mà hơn cái tiền trong nhà băng mình có thì mình sẽ bị phạt. Cho nên không bao giờ, đã nói tiền là bạc. Tiền là bạc mà, nó bạc lắm, bạc là nó mỏng lắm. Phải không? Nó ở trong tay này, nó lòn qua tay khác. Rồi sao nữa? Xe thì phải cộ, tàu thì phải bè, máy thì phải móc. Cho nên máy móc, xe cộ, tàu bè, tiền bạc. Hiểu như vậy cho nên cái tâm mình nó bình hơn. Cho nên đạo hữu nãy quy y, có quà mình biết là đạo hữu được khỏe, cho nên quà cho chữ bình. Bình để chi? Thân không khỏe nhưng mà tâm phải bình. Bình đây là gì? Khi mình có bình mình mới an. Mình không bình mình không an được. Có quà ví dụ bây giờ quý vị để cái bàn mà nó méo như vậy là cái bàn này nó lung lay. Nhích nó vô chút để cho nó có cái chỗ chêm nó lại, cái là cái bàn này nó bình liền. Gió mà thổi qua thì mình thấy nước nó gợn sóng. mà gió mà lặng rồi thì nước nó bình. Cuộc đời mình cũng vậy, cái khổ mà đi ngang ít, tâm mình nó lung lay chút. Khổ mà nó nhồi mình như sống thì tâm mình chao đảo, mà khổ mà nó tới mà tâm mình bình thì cái chuyện đó nó bình thường. Cái bình này là bây giờ là thành bình gì? Bình thường. Tại có cái gì bất, thật ra cuộc đời này là vốn bất thường. Đây trời đang nóng vậy, giờ này là nóng vậy mà lát tối là hơi lạnh. Mình đang ngồi đây khỏe vậy đó, mà nhiều khi ngồi chỗ nào nắng quá lát về nó say nắng khó chịu. Mình đang khỏe vậy mà đang ngồi chỗ nào gió nó lòn quá mình cũng bệnh. Cho nên cuộc sống này vốn là bất thường, mà mình cứ la rầy ỉ ả theo nó hoài thì mình cũng bất thường theo nó. Cho nên cái mình tu theo Phật là để làm gì? Để cho cái tâm mình nó bình thường tới những sự bất thường. Hôm nay trong cái buổi gặp gỡ sinh hoạt cuối này trong chuyến đi này, thì Pháp Hòa không có gì chia sẻ với đại chúng hơn là một bài kinh này do Đức Phật dạy. Đức Phật dạy bài kinh này để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta tổn giảm sức khỏe, tổn giảm tài sản, tổn giảm bà con, tổn giảm về đạo đức giới hạnh, tổn giảm về hiểu biết. Khi con người chúng ta không có hiểu biết thì chúng ta thường hay sống theo cái tật, hay cãi, hay tranh. Nhiều khi không biết gì hết mà cũng cãi như mình biết. Mà khi người không biết thì luôn luôn là cãi. Cái người ta biết là ta ít cãi lắm. Ta biết cái gì? Thứ nhất, biết chuyện. Thứ hai, biết người. Biết người này hay cãi, thôi tôi phải cãi. Cái người mà không biết gì hết gọi là tổn thất tri kiến. Không biết lúc nào nên nói, lúc nào nên nín, lúc nào nên tới và lúc nào nên lui. Cho nên Đức Phật có dạy một bài kinh thất tri. Thất tri là kinh bảy cái biết. Đức Phật dạy hay lắm. Biết lúc nào nói, lúc nào nín, lúc nào nghĩ, lúc nào tới, lúc nào lui, lúc nào làm. Ví dụ vậy. Và cái người mà biết nghĩa, mình biết cái việc đó rồi mà mình phải biết cái nghĩa nó nữa mới hay. Có nhiều khi mình mắng người ta một câu mà nó hiểu nghĩa vậy đó, nhưng mình đâu có biết cái câu đó nó nặng. Hồi Pháp Hòa mới qua đó, Pháp Hòa thấy người ta đưa cái ngón giữa, mình tưởng người ta cảm ơn, mình tưởng người ta hello, ta đưa vậy xong còn lại cảm ơn. Tại cái bữa đó Pháp Hòa lái xe mà lái ẩu làm sao thì cái anh Mỹ đó anh nhém chút, anh đụng mình rồi mình đụng anh sao đó, anh cố gắng anh lướt Pháp Hòa cái anh đưa cái ngón giữa, anh quay kiến xuống anh đưa ngón giữa, cái Hòa cúi đầu anh nói thank you. Không biết gì cũng khổ nữa, nhưng mà biết rồi thì nó làm sao khổ hơn. Cho nên á, Đức Khổng Tử có nói á, cái người biết thì không nói. Cái chữ biết ở đây á, cái nhà không, cái câu của ngài muốn nói á, biết không nói không có nghĩa là cái người biết mà hiểm không nói, nhưng mà cái không nói ở đây là không nói sai thời, không nói sai người và không nói sai chỗ. Cái lúc đó là phải lúc để mình nói cái chuyện đó. Ví dụ như mình có một cái tính khôi hài, nhưng mà mình phải biết tùy chỗ để mình khôi hài. Trời ơi, chỗ người ta đang khóc gần chết vậy, lại nói chuyện tiếu, đâu có đúng chỗ. Cho nên mình vui tính là một việc, nhưng mình phải biết chỗ nào để nói. Giống như cái ông đó, ông nói lung tung mà vợ ông dặn, ông có cái tật nói lung tung lắm nha. Mai mốt là bữa nay đi ăn tiệc nhà người ta đó, mà nhất là chúc thọ đó nha, người ta sinh nhật chúc thọ đó, ông cẩn thận nói năng lung tung người ta buồn á. ổng nín nguyên buổi chiều không nói. Tới hồi tiệc tàn rồi thì chủ nhà tiễn ổng ra cửa, nói ủa bữa nay gia đình em tiếp đãi anh có làm gì anh buồn không, mà sao cả chiều nay em không nghe anh nói gì trên. Ổng nói vợ tôi dặn là không được nói bậy, nhưng mà thôi bây giờ chị dặn chị nói là tôi mới nói nha, tôi không có buồn gì hết á, mà nãy giờ tôi ngồi tôi ăn tiệc tôi ngó nhà chị á, tôi đang lo, tôi lo nhà chị nhà nhỏ quá nửa má chị chết làm sao làm đám. Trời đất ơi, ông nhịn nguyên buổi chiều. Ông nhịn nguyên cái buổi chiều là tới giờ đi ăn chúc thọ má người ta mà ông hỏi vậy đó. Ông nói tôi thấy nhà chị nhỏ quá tôi lo má chị chết nữa sao làm đám. Cho nên cái đó là mình không có biết chi phải không. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật có kết luận cái bài kinh này như thế này: trong năm cái tổn giảm, ba cái tổn giảm như là tổn thất bà con, tổn thất tài sản, tổn thất sức khỏe, cái đó nó có khổ nhưng mà nó không làm cho mình trầm luân sanh tử. Nhưng nếu chúng ta tổn giảm đã giới hạn, chúng ta tổn giảm tri kiến thì nó sẽ làm cho mình khổ, không phải chỉ ở đời này mà những kiếp sau nữa. Vì vậy cho nên đối với một người Phật tử, nếu chúng ta nhận ra hôm nay chúng ta thích nghe Phật Pháp, thích đi chùa, thích tụng kinh, là chúng ta biết rằng chúng ta đã bắt đầu giác ngộ. Bởi vì trong chúng ta đã có sẵn sự giác ngộ. Có sẵn sự giác ngộ gọi là bản giác. Một giây phút nào mà mình nghe đạo lý mình bừng sáng, cái giây phút bừng sáng gọi là thị giác. Rồi từ giây phút đó mình tu đến khi nào mình thành tựu gọi là cứu cánh giác. Giác có ba thứ: mình sẵn có gọi là bản giác, giây phút nào mình tự nhiên một cái giây phút đó mình bừng ra mình thấy rằng xa xưa nay mình không có biết học Phật, tự nhiên bây giờ mình biết học Phật, ví dụ vậy. Giây phút đó, ngay cái giây phút mình hiểu gọi là thị giác. Rồi nương nhờ từ giây phút đó mình tu cho đến bây giờ gọi là cứu cánh giác. Cũng giống như hồi nào giờ mình không chịu quy y, vì mình nghĩ quy y là mắc kẹt, quy y rồi hết tự do. Nhưng mà mình nghe hiểu, mình giảng, nghe giảng về đạo lý của quy y, hiểu, ngay cái giây phút hiểu là thị giác, phát tâm quy y rồi tu tập cho đến khi nào mình trở thành một Phật tử an lạc thuần phục gọi là cứu cánh. Đó là điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Phật dạy một bài kinh tổn thất, và cũng xin thưa là nhân cái việc mà Pháp Hòa nghe cái chuyện gọi là sắp sẽ có một sóng thần, nhưng mà người ta cũng nói đây là dự đoán thôi chứ không phải là không có chắc là có thật. Nhưng mà thưa đại chúng, trong cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra phải không? Như vừa rồi quý vị nhớ động đất ở Nepal, thì có vị mới nói rằng động đất ở Nepal là cái nơi mà ngày xưa Đức Phật đản sinh đó. Nepal bây giờ đó, ngày xưa là thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi người ta mới nói rằng ở Lâm Tỳ Ni không có bị gì hết. Thì có vị mới nói rằng may mắn linh thiêng màu nhiệm Lâm Tỳ Ni không có sao. Pháp Hòa nói vậy không được. Bởi vì đã nói rằng cái gì nó cũng có thể xảy ra, mà lỡ thí dụ vài chục năm sau chỗ đó động đất, Lâm Tỳ Ni sập đổ hết, lúc đó mình nói gì? Cho nên bây giờ tránh câu nói đó, không nói linh thiêng màu nhiệm, bất quá nói may mắn chỗ đó chưa bị gì. Cũng giống như bây giờ Pháp mình á, cuộc đời của tôi á, tôi không bao giờ biết khổ. Cái chữ không bao giờ đó khó nói lắm. Có thể nếu có nói vậy, tôi chưa khổ. Chưa thôi mà, nhưng đâu có nghĩa là tôi không khổ. Giống như hỏi anh có bệnh không? Tôi chưa bệnh. Nhưng mà tôi đã từng bệnh chưa? Có, không bệnh nặng thôi, chứ còn cảm mạo thương nàng thì chuyện đó thường nữa. Tôi cảm mạo là chuyện bình thường. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta khi ngài dạo bốn cửa thành, ngài mới hỏi đó: này Sa Nạc, cái này là cái gì? Sa Nạc mới nói: dạ thưa Thái tử, đây là người già. Thái tử hỏi: già là sao?
Nó già là cái người mà da nhăn rồi yếu ớt rồi đi hết nổi khi thân thể kiệt quệ. Thái tử mới nói, vậy chỉ có người này già hay là ta cũng già? Sa Đạt mới nói, thưa thái tử và con cũng như mọi người, ai cũng sẽ già. Mình mới nói, ủa, ông thái tử này ổng có sao không? Cái chuyện ổng trí thức quá chừng, ổng học rộng biết nhiều mà lại sao già không biết. Cái này mình phải hiểu ý, đâu phải thái tử không biết, nhưng mà thái tử muốn đặt câu hỏi đó là đặt câu hỏi để nó làm đậm lên cái chỗ đó, để nhắc nhở cho tất cả chúng ta đừng có lầm, chỉ có một người già mà chúng ta không già. Cho nên đời này bây giờ mà khinh người già không được, thấy người già không được khinh. Ví dụ thấy người già mình phải nâng đỡ, mình phải giúp đỡ, lỡ mai mốt mình già có người lo. Thí dụ như bây giờ mình thấy người già mình khinh, là mai mốt người mình chưa già đã bắt đầu khinh, là giống như bây giờ nè, mình nói gì ra con cái nó nói thôi má không biết gì hết, con không nói với má đâu, có không, nó có nói câu đó không, nó hay nói mình không biết gì hết, nó không thèm nói với mình. Tại vì sao? Tại vì nó nghĩ nó hiểu biết hơn mình. Cho nên qua cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy rằng có ba điều chuyện đương nhiên chúng ta sẽ mất mát, và có hai điều chúng ta cố gắng chúng ta trao dồi. Nếu chúng ta tăng trưởng cái tri kiến thì dù có bệnh tới, dù có mất tài sản, dù có tổn thất bà con quyến thuộc, hay chúng ta cố gắng tránh hoặc là cố gắng không làm điều tổn hại đến bà con quyến thuộc, chúng ta cố gắng sống không khổ đau khi tài sản mất mát, chúng ta sống khi không quá khổ đau khi thân này bệnh tật, nhờ chúng ta có tri kiến. Cho nên có tri kiến là cái chủ chốt, cái gốc để làm cho chúng ta ổn định những sự mất mát ở trên. Kế đến nữa, ngày hôm qua Pháp Hòa nói, mình xếp cái áo tràng, mình nắm ngay cái giữa của cái áo tràng để mình xếp. Khi mình nắm giữa cái áo tràng thì hai cái tay áo này mình mới cầm mình căng ra. Cũng như thế, người Phật tử nắm cho được cái then chốt của đạo Phật thì chúng ta không bao giờ bị lung lay và tổn thất cái gì hết, đặc biệt là trong sự tri kiến và đạo đức của mình. Mình nắm cái then chốt gì? Một, không làm ác. Hai, làm lành. Ba, giữ tâm thanh tịnh, cứu giúp mọi người. Đó là then chốt của đạo Phật. Thế thì người ta có nói đạo Phật để dành tụng đám tang. Mình có cách mình nói rằng dạ không, đi đám tang là tùy duyên phương tiện mà độ, mượn đám tang để độ người sống, chứ đạo Phật không phải cho người chết. Đạo Phật là dạy cho mình người, một con người sống, sống mà biết sống, sống an, sống lành thì sẽ chết an, chết lành. Cho nên dạy sống cũng là dạy chết đó. Tại vì khi sống, sống an thì chết khỏe, chết an đó. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình sống mình an lạc nè, tháng nào Obama cũng cho tiền, tháng được đi một năm mà được đi du lịch 30 ngày, 29 ngày thôi, 30 ngày bị cướp luôn á. Đó là nếu mình ở nước Mỹ, mình phải có tri kiến về luật pháp của nước Mỹ để mình không làm điều gì sai với luật. Mà không sai với luật pháp thì đời sống mình an. Phật tử không giữ giới, không làm tổn thất đạo đức, không làm tổn thất những gì mà nó tổn hại đến cái đời sống tâm linh của mình và của người, thì mình không bị tổn giảm hay là khổ đau đọa lạc ở đời sau. Đời này mình giữ luật pháp thì không bị luật pháp hiện hành làm khổ mình. Sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Là tại vì mình sống mình hiểu, cho nên sống mà mình không học gì hết thì mình hiểu cái gì? Về mặt luật pháp bình thường mình cũng không hiểu. Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình xây nhà, mình cứ lấn đất thôi mà mình không biết là chính phủ quy định đất từ đâu vô đâu là đất của chính phủ, từ đâu vô đâu là đất của mình. Không biết ở đây làm sao chứ Canada đó, mình cái nhà của mình đó phải cách cái mặt tiền của chính phủ là 25 feet hay là 10 feet, thí dụ vậy. tức là mình không được lấn hết đất, mình phải hụt khô khoảng 10 feet để làm cái bãi cỏ. Bởi vì tất cả khu vực đó ai ta cũng trồng cỏ thì mình phải trồng cỏ. Rồi khi mình xây cái nhà xong, giống như xây cái chùa xong, chính phủ biểu mình phải ký một cái check 10,000, chính phủ giữ, CT giữ. Nếu trong vòng 3 tháng mình không làm cỏ, CT sẽ lấy 10,000 đó của mình trồng cây trồng cỏ cho mình. Nếu mình trồng cây trồng cỏ đàng hoàng, CT đi ngang thấy mình ok, CT gửi trả cái check đó lại. Nếu mình hiểu vậy mình có bực không? Không có bực. Tại vì cái luật vậy mà, mình sống ở đó luật vậy mình có làm vậy. Mình xây cái nhà xong là CT xuống inspect. Nếu chùa mà mình xin phép á, mà mình có cái permit làm chùa rồi đó, là mỗi năm chính phủ sẽ xuống kiểm soát sự an toàn về vấn đề chuông báo động khi cháy lửa nè, về vấn đề những cái bảng mà treo những cái cổng ra vào để mà an toàn cho mọi người nè, về vấn đề vệ sinh trong nhà bếp nè. Nhiều khi mình bực bội mình nói, nhưng mà thật sự nói lúc bực vậy thôi, chứ còn ngẫm nghĩ lại mình không nói gì được. Tại vì mình đã xin giấy phép để hợp pháp, thì đây là những điều hợp pháp. Cũng như thế, nếu một người Phật tử sống muốn mình hợp pháp trong mọi sự tái sinh của mình, không có đọa lạc, nữa là hợp pháp đi về cõi Phật, hợp pháp về cõi trời, thì mình phải làm gì? Phải giữ giới, phải làm những gì mà coi như là hợp pháp với để đi bảo lãnh ở cõi kia. Cho nên hiểu được như vậy, cho nên có cái tri kiến rồi mình không có đau khổ. Thân thể có bệnh biết à, có thân thì phải có bệnh, có tiền thì phải có mất. Mình không xài chỗ này xài chỗ kia, mà thưa nó ngộ lắm, người ta thường hay nói của tàu đổ âm ti. Nhiều khi mình vơ vét chỗ này quá trời quá đất, cái tự nhiên khiến đâu cho mình có cái bệnh viện, không biết viện gì đó, rồi cái tiền bạc nó cũng mất hết. Còn không bị viện thì bị dụ. Người ta biểu mình invest, nhiều khi invest cũng cái tội ham đó mà mất hết. Cho nên á, có tri kiến rồi thì đời sống mình sẽ có an hơn. Mà muốn có tri kiến thì phải làm gì? Người Phật tử phải có văn, phải có tư, phải có tu. Văn là phải lắng nghe, tư là phải suy nghĩ, tu là hành trì. Nếu có được ba cái này thì trí tuệ mình khai thông. Thôi thì hôm nay gặp đại chúng trong buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng về một bài kinh tổn thất. Và chúng ta biết cái gì sẽ tổn thất, nhưng nếu chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ làm sự tổn thất này an ổn hơn, không quá đau khổ trầm trọng, vì chúng ta đã biết rồi, có đây rồi mất. Đâu, quý vị có nghe cái bài mà sống trên đời này, người giàu sang có đây rồi lại mất, rồi cuộc sống sao? Chưa nghe hả? Chưa nghe về YouTube nghe. Câu ca dao ta thường nói mà, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Cái gì biết về tra Google. Ta là mời đại chúng hồi hướng nè, trước khi chúng ta qua phần khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta hiện diện trong đạo tràng này để có buổi sinh hoạt Phật pháp cuối của chuyến Phật sự 5 ngày này tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Trong những ngày qua, những nơi tư gia của quý Phật tử như là gia đình của đạo hữu Hạnh Phát, Hạnh Diệu, đạo hữu Tuệ Hoàng, Tâm Xuân, đạo hữu Thanh Trúc, Quảng Thiện đã tổ chức, cũng như là đạo tràng chùa Thiên Trúc đã tổ chức những buổi sinh hoạt Phật pháp như thế này, để cho tất cả chúng ta có cơ duyên quy tụ về để học hỏi những lời Phật dạy, hầu làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta thêm phần an lạc, giảm đi những cái đau khổ mất mát trong đời sống này. Tất cả những công đức lành này nếu chúng con có được, xin hồi hướng công đức đến chư vị Phật tử phát tâm trợ duyên cho tất cả những ngày Phật sự vừa qua cho đến giờ phút này được thành tựu tốt đẹp. Nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả quý vị đã đóng góp công sức của mình, tiền của mình để làm nên những ngày sinh hoạt Phật sự như thế này. Nguyện cho quý vị cũng như hiện tiền chư vị có mặt ở đây, hoặc trong những ngày qua, thân tâm được an lạc, đời nào kiếp nào mình cũng không quên Tam Bảo, lúc nào đời nào mình cũng còn được gặp Tam Bảo. Nếu đời này mình còn được gặp Tam Bảo, đó là cái phước lớn nhất trong đời của mình. Bởi vì nếu mình không gặp Tam Bảo thì mình không biết đạo lý, mà không biết đạo lý thì là người đau khổ. Bởi vì cái sự mất mát, sự tổn giảm, sự đau thương mà chúng ta không có phương pháp, không có con đường để thoát nó. Còn nếu chúng ta có đạo lý, hiểu biết về vô thường, vô ngã, nhân quả, thì chúng ta vượt được tất cả mọi cái khổ mà bắt buộc chúng ta phải chịu, phải gánh trong đời này. Như có thân thì phải chịu cái khổ vô thường thay đổi, có của thì phải chịu cái sự vô thường thay đổi của mất mát, có người thân thì phải có ngày chia lìa. Nhưng nếu chúng ta không hiểu đạo lý thì chúng ta sẽ khổ khi mất, khổ khi chia tay. Còn nếu chúng ta có đạo lý thì chúng ta ngay bây giờ này chúng ta biết sống, sống như thế nào để lỡ mai kia người kia mất chúng ta không hối hận, lỡ mai kia cái của nó mất chúng ta không tiếc nuối, bởi vì chúng ta đã biết đó là vô thường. Và bên cạnh đó chúng ta tập bố thí làm lành để chúng ta không bị mất một cách vô lý. Cho nên đời nào còn gặp Tam Bảo là đời đó chúng ta còn có phước. Cho nên xin thưa đại chúng, khi đi bất cứ ở đâu, đến nhà của ai, gặp bằng Phật là Pháp Hòa đều tới xá lại. Xá lại để làm gì? Để mình kết duyên dù một giây một phút với ngôi Tam Bảo mà nhà Phật tử đó đang phụng thờ, để mình không có mất cái duyên. Tại sao mình gặp Phật Pháp Tam Bảo mình không xá, mà mình xá một xá, mình lễ Tam Bảo một lễ, đó là mình kết duyên. Mình thấy ai khổ, mình không có tiền nhiều, cho người ta đồng cũng được, để mình kết duyên bố thí. Rồi đời nào, kiếp nào, bất cứ hoàn cảnh nào, mình không đến nỗi đâu. Nếu quý vị tin điều đó, quý vị sống được như vậy, đạo đức không tổn giảm, giới pháp không tổn giảm, tri kiến không tổn giảm, mà tăng trưởng mỗi ngày. Và cuộc đời có vô thường, có lão bệnh tử, nhưng mà mình đã có đường đi rồi thì mình không còn lo sợ. Mong Tam Bảo hàng chở che, gia hộ cho tất cả chúng ta thân tâm được an lạc, nhất là tâm Bồ Đề chúng ta mỗi ngày phải tăng trưởng kiên cố và bất thối. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.